Thân ái kính chào tất cả các anh em gần xa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục để học bài xây dựng lại nơi đổ nát. Và phần số 4 là nó nằm ở trong đoạn 4 câu 15. Bây giờ cái bài xây dựng lại nơi đổ nát thì chúng ta thấy qua bài học này, chúng ta thấy cái tâm tình của Chúa là đấng muốn xây dựng lại. Và đây là cái điều Ngài mong muốn cho dân sự của Chúa, cho hội thánh của Ngài. Vì khi mà ma quỷ đã đến trên trái đất này và tàn phá gia đình, đời sống hay là cộng đồng, thì bây giờ Chúa muốn dùng chúng ta để xây dựng lại những cái gì mà ma quỷ đã cướp giết và hủy diệt. Mục đích của chúng ta là muốn xây dựng lại nơi đổ nát. Trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại, nhưng Ngài muốn chúng ta được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. Trong câu gốc chúng ta học là Ê-sai 61 câu 4: họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Và qua loạt bài này chúng ta thấy rằng là ông Nehemi, ông có tấm lòng, ông có sự bày tỏ của Chúa để xây dựng lại nơi đổ nát. Nhưng mà cái bí quyết để ông được thành công đó là ông luôn luôn gần với Chúa, hiểu được ý muốn thời điểm của Chúa và biết được chiến lược hay là cái cách của Ngài để xây dựng. Và ông có một tấm lòng tin cậy nơi quyền năng của Ngài. Và chúng ta thấy đây là những cái tiêu chuẩn mà Nehemi có, và Ngài cũng rất là mong muốn chúng ta có những cái đức tính này. Thường chúng ta thấy đa số ngày hôm nay chúng ta hầu việc Chúa là có tấm lòng không ạ? Mà lại không có phương pháp. Mà nhiều người có tấm lòng, có phương pháp mà lại không có được sự bày tỏ, sự chiến lược hay sự ban ơn của Đức Chúa Trời, hay là sự đồng công của Ngài. Cho nên chúng ta làm rất là nhiều nhưng mà kết quả rất là ít. Và chúng ta thấy suốt trong cái hành trình khi ông Nehemi ông xây dựng lại, qua bài số 3, số 2, số 1, quý vị đi trở ngược lại, quý vị thấy kẻ thù không bao giờ để yên cho ông. Và qua sách Nehemi chúng ta thấy được công việc của Đức Chúa Trời, công việc của ma quỷ, công việc của con người. Và khi mà chúng ta là những người cộng tác với Đức Chúa Trời thì ma quỷ không bao giờ để yên. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng không bao giờ để yên cho nó, để nó muốn làm gì thì nó làm. Cho nên Ngài luôn luôn làm việc với chúng ta, trong chúng ta và qua chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái tâm tình hiểu biết Chúa đơn sơ giống như Nehemi, nhưng mà rất là vững vàng để đứng vững. Vì chúng ta thường chúng ta thích hầu việc Chúa là chúng ta thích thành công. Nhưng mà quý vị ơi, những người mà chưa biết Chúa là những người đang ở trong sự xiềng xích của Satan. Đó là những người tù của Satan. Bây giờ muốn lấy họ ra khỏi tay của nó, chắc chắn kẻ thù chúng ta không bao giờ để yên. Vì nó luôn luôn thấy có những cái lợi, nó điều khiển những người đó, giống như bài chúng ta học ở Nehemi là nhiều người đến kiếm cái lợi ở trong Jerusalem. Cho nên bây giờ chúng ta lấy họ ra khỏi, giống như là họ bị mất khỏi cái nguồn lợi mà Satan nó có trước đây, cho nên nó không bao giờ nó để yên. Và quý vị thấy như trong thời kỳ của Phao-lô cũng vậy, khi mà ông cầu nguyện Chúa giải cứu một đứa đầy tớ ra khỏi quỷ bói toán, thì bắt đầu cả cái thành phố đó nó thấy cái sự thất bại về công ăn việc làm của họ, cho nên họ đã tấn công và họ đã gây khó khăn hay là bắt bớ ông Phao-lô và Sila. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy là khi chúng ta hầu việc Chúa chắc chắn vui mừng không xiết, hầu việc Chúa chắc chắn đau buồn không thiếu, nhưng mà cái đau buồn đây chỉ là tạm thôi. Và Chúa sẽ làm cho chúng ta rất là thành công giống như cuộc đời của Nehemi. Ở trong Nehemi đoạn 4 câu 15: khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại vách thành, ai nấy về làm công việc của mình. Quý vị thấy ở trong ký phần 3, những người Giu-đa họ nghe những cái thông tin đến từ kẻ thù thì họ rất là sợ hãi. Một số người thì họ nói rằng là bây giờ chúng ta yếu, chúng ta không có đủ người, chúng ta không thể nào xây được. Và bắt đầu họ công bố, họ nói những cái lời tiêu cực và họ cho rằng kẻ thù là mạnh hơn họ và họ không thể nào họ hoàn thành được công việc đó và họ ngưng công việc. Một số người thì chạy lên báo cáo cho ông Nehemi. Nên chúng ta cảm ơn Chúa là qua những cái điều Chúa cho phép sẽ đến để Nehemi ông củng cố được cái nội bộ của ông củng cố được vách thành của ông, cái cách của ông để ông bảo vệ được cái vách thành một cách an toàn, để không có bị phá và không có bị ma quỷ nó hay là kẻ thù nó ngăn trở trong cái thời điểm bây giờ. Và chúng ta thấy Chúa cho công việc rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ nói một chút để cho quý vị nắm được cái vấn đề mà Đức Chúa Trời làm cho bại mưu. Ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 60, chúng nó báo thù lập mưu hại tôi thì Ngài đã thấy hết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục bày mọi mưu trước nghịch cùng tôi. Cho nên khi mà ông Nehemi ông giao những điều mà kẻ thù tấn công ông á lên cho Chúa và ông để cho Chúa giải quyết, thì ở đây chúng ta thấy ở trong sách Ca Thương, chúng ta thấy ông Jeremy ông cũng nói lên cái tình trạng là ông bị bao nhiêu kẻ thù tấn công ông và ngăn trở ông khi ông nói chức vụ tiên tri của ông. Nhưng mà Chúa là đấng thấy hết những điều đó. Cho nên khi có bài học này giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không cần phải đối phó với kẻ thù, mà chúng ta chỉ tìm kiếm Ngài, yêu thương Ngài, tin cậy nơi Ngài, thì Ngài là đấng sẽ giải quyết điều đó. Ở trong Nahum đoạn 1 câu 9, các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lần thứ hai. Quý vị thấy những cái gì mà nghịch lại với Chúa đó không bao giờ tồn tại. Ngày hôm nay có nhiều người nói rằng, ủa thôi sao tôi thấy người đó vẫn được thịnh vượng, tôi thấy những người đó họ chống lại Chúa hay là họ nghịch lại với người này người kia mà sao họ vẫn được thành công. Quý vị ơi, đừng có vội nhìn vào việc đó. Này, đến ngày Chúa sẽ cho chúng ta biết kẻ hầu việc và kẻ không hầu việc, kẻ công bình cùng kẻ gian ác. Cho nên những cái gì nghịch lại với Chúa, Chúa sẽ diệt. Cho nên chúng ta là những người kính sợ Chúa, không những chúng ta yêu Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, mà chúng ta phải kính sợ Chúa trong mọi đường lối của mình. Vì tất cả những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm, chúng ta nghịch lại với Chúa, dù rằng không ai biết, nhưng mà Đức Chúa Trời biết và Ngài sẽ tiêu diệt những điều đó. Vậy chúng ta trở nên là kẻ thù của Chúa, mà chúng ta không muốn điều đó. Trong Cô Đinh Tô Nhất đoạn 3 câu 19, vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột, như có chép rằng ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Cho nên tất cả những cái gì mà mưu nghịch lại với chúng ta đó, khi chúng ta chuyển nó cho Chúa đó, Ngài sẽ làm cho bại mưu những người đó. Tôi không biết quý vị, nhưng mà trong cuộc đời của tôi kinh nghiệm rất là nhiều lần trong vấn đề này. Có những người họ hại tôi, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là Ngài là Đức Chúa Trời binh vực và Ngài làm bại mưu của họ. Để có những cái tôi không thể nào tôi nói hết cho quý vị nghe được. Nhưng mà tôi rất là cảm ơn Chúa, những cái gì Chúa làm cho Nehemi, Ngài cũng làm cho chúng ta. Cho nên ai nghịch lại với chúng ta, ai chống đối lại với chúng ta không cần phải đối phó, vì Chúa sẽ giải quyết từng em một. Công vụ đoạn 4 câu 25, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, tất cả những mưu toan của con người là hư không trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11, hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Ngày hôm nay có rất là nhiều người không biết được mưu trước của ma quỷ, cho nên khi mà nan đề đến bắt đầu chúng ta rối loạn. Và qua bài học này chúng ta thấy cái cách của ma quỷ muốn làm gì, làm cho chúng ta rối loạn, làm cho chúng ta sợ hãi, làm chúng ta ngưng công việc, làm chúng ta không được thờ phượng. Và ở đây chúng ta thấy ứng dụng vào đời sống mỗi ngày của chúng ta. Quý vị thấy khi mà chúng ta gặp một nan đề nào, chúng ta không muốn cầu nguyện, chúng ta không muốn học kinh thánh, chúng ta không muốn đi nhóm, chúng ta không muốn bất cứ cái gì liên quan đến Chúa, thì đây là một trong những mưu trước của Satan. Cho nên nếu mà quý vị cứ liên tục mà ở trong tình trạng như vậy là quý vị đang mắc mưu ma quỷ. Cho nên mỗi lần khi mà chúng ta gặp những cái điều gì như vậy, chúng ta hãy nói rằng là ma quỷ, ta biết mưu trước của ngươi, ta không còn bị ngươi lừa dối như trước đây nữa. Bây giờ ta lấy uy quyền trong danh của Chúa Giê-xu và ta truyền định cho ngươi phải lui ra khỏi gia đình của ta. Và nếu chúng ta có phạm tội thì chúng ta xin Chúa tha thứ, vì thường khi chúng ta phạm tội là chúng ta mở cửa cho ma quỷ bước vào để phá chức vụ chúng ta, phá gia đình chúng ta, phá con cái của chúng ta, phá tài chánh của chúng ta. Hoặc là có nhiều khi chúng ta nói những cái lời tiêu cực mà chúng ta không biết, nói những cái lời sai lầm mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta nhạy bén để tránh được những cái mưu trước, vì cái ma quỷ nó luôn luôn muốn giăng bẫy. Quý vị thấy khi mà mỗi lần chúng ta gặp chuyện gì đó, thường trong lòng của mình nó thích mở miệng ra nói những lời than vãn, nói những lời tiêu cực, rên rỉ, làm bầm. Quý vị có để ý để thấy những điều đó không? Tại sao? Ma quỷ nó thích để từ cái miệng chúng ta đó khai phóng ra. Và nó có cái bằng cớ để tấn công ngược lại chúng ta, vì nó không có cách nào tấn công chúng ta. Nhưng mà bởi lời nói chúng ta khai phóng ra, thì bởi lời nói chúng ta định tội, bị định tội. Sống chết là quyền của lưỡi, cho nên nó thường dục lòng chúng ta, nó dục cái xác thịt của chúng ta để bắt đầu nói những cái lời tiêu cực để chống nghịch lại với ý muốn của Chúa. Nghĩ rằng Chúa không thương mình, nghĩ rằng tại sao cuộc đời mình là sinh ra là bất hạnh, là xấu số, là nhiều vấn đề lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén kể từ giờ phút này, cẩn thận môi miệng của chúng ta và nói rằng: Satan, chúng ta là những kẻ đắc thắng ở trong danh của Chúa Giêsu. Ta có thất bại ngày hôm nay, nhưng mà ta sẽ trỗi dậy trong danh của Đức Chúa Giêsu và ta nói rằng ta sẽ đắc thắng. Và khi quý vị thấy những cái hoàn cảnh, những cái nan đề nó xảy đến cho chúng ta, hãy đứng lên vì Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Trong Phi Rê Nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Quý vị thấy kẻ thù nghịch chúng ta không phải là anh em chúng ta, không phải là người nhà chúng ta, không phải là hàng xóm chúng ta, không phải là những người cùng làm việc với chúng ta. Nhưng mà kẻ thù nghịch chúng ta là ma quỷ. Nhưng mà thường chúng ta không thấy điều này. Cái điều gì sẽ đến thì chúng ta nghĩ ngay là chúng ta đối phó với cái người đối diện với chúng ta, cái người gây ra năng đề chúng ta. Mà chúng ta quên rằng bên sau đó là công cụ mà ma quỷ sử dụng, chứ không phải là con người đó. Cho nên khi chúng ta biết, chúng ta cầu nguyện nghiêng Chúa quỷ phá điều đó, đuổi nó ra khỏi người đó, thì tự nhiên chúng ta thấy gia đình hay là chỗ làng của chúng ta nó trở lại bình an. Và nó, quý vị thấy sư tử nó rình, nó mò. Vì sao? Chúa tước đoạt cái quyền của nó rồi, nó không có quyền để hợp pháp tấn công chúng ta. Cho nên nó thường rình mò để lén lút cái chỗ nào sơ hở thì nó nhào vào. Cho nên quý vị thấy lâu nay chúng ta mở rất là nhiều cánh cửa, qua lời nói, qua việc làm của chúng ta, qua sự ghen ghét, cay đắng, nói hành, nói xấu, chúng ta mở nhiều cánh cửa, cho nên ma quỷ nó tấn công vào. Có một anh em của trong hội thánh của tôi, anh dâng hiến rất là nhiều, anh dâng có thể, anh tính có khoảng 200.000 đô la. Và bây giờ thì anh không có việc làm và anh cảm thấy anh rất là khốn khổ, rất là thiếu thốn. Thì sau đó anh rất là giận Chúa, anh nói là tại sao anh dâng hiến rất là nhiều mà Chúa không ban phước cho anh. Nhưng mà sau khi chúng tôi dành thời gian nói chuyện và trao đổi và gây dựng giúp đỡ anh, thì bây giờ anh biết được rằng chính anh đã mở những cánh cửa mà ma quỷ nó vào, nó ăn cắp những cái phước hạnh mà Chúa dành cho anh. Vì Chúa rất là thành tín, khi chúng ta làm Chúa ban phước. Nhưng mà vì cớ chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ chăm vào cái vấn đề là dâng hiến để được phước, mà chúng ta quên rằng nhiều lĩnh vực khác mà chúng ta không để ý, cho nên ma quỷ có cơ hội tấn công, đàn áp và làm cho đời sống của chúng ta bị gãy đổ. Cho nên cảm ơn Chúa là Chúa cho người anh em này nhạy bén điều đó và bắt đầu trỗi dậy, ăn năn với Chúa về những sự sai trật của mình, những cánh cửa mình mở ra và bắt đầu đóng những cánh cửa đó lại. Và anh cảm thấy được bình an với những điều đó, cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức và biết rằng Chúa chúng ta luôn luôn muốn ban phước, Chúa chúng ta luôn luôn muốn thành công. Nhưng mà kẻ thù chúng ta luôn luôn muốn chúng ta thất bại, muốn cho chúng ta bỏ cuộc. Cho nên khi nào quý vị cảm thấy mình muốn bỏ cuộc là quý vị biết là chính là hắn rồi đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và quý vị thấy ở trong Cựu Ước, không phải Chúa làm cho một người, Chúa làm cho rất là nhiều người. Để làm chi? Để cho chúng ta biết rằng Chúa làm cho những người đó, Ngài sẽ làm cho chúng ta. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 32, từ câu 7 đến 22, chúng ta thấy vua Ezechia, ông cũng bị cái trường hợp giống như là ông Nehemi, là khi mà quân lính đến và bắt đầu muốn đánh và cướp lấy đất nước của ông, thì bắt đầu Chúa đã cho ông có một cái sự mặc khải của Chúa và Chúa đã khích lệ dân sự của Chúa. Ở trong câu số 7, khá vững lòng bình chí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt vua Assyri và đám quân đông đảo theo người, vì có một đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ. Với người chỉ một cánh tay xác thịt, còn với chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta đang giúp đỡ và chiến tranh thế cho chúng ta. Dân sự bèn nương cậy lời của Ezechia vua Juda, các đầy tớ người lại nói nghịch cùng Jehovah Đức Chúa Trời thật và nghịch cùng Ezechia là tôi tớ ngài. Người cũng viết thư sỉ nhục Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và nói phạm đến mà rằng hễ thần của các dân tộc thiên hà chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì thần của Ê-xê-chia cũng chẳng giải cứu được dân sự ngươi khỏi tay ta thế ấy. Chúng la lớn lên nói bằng tiếng Giu-đa cho dân Giê-ru-sa-lem ở trên vách thành, đặng làm cho chúng hoảng sợ để hãm lấy thành. Chúng lại nói về Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem, như thể các thần của dân thiên hạ đều là công việc của tay người ta làm ra. Vua Ê-xê-chia và tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện về việc này, và tiếng kêu la thấu đến trời. Đức Chúa Trời bằng sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng, các quan tướng ở trong trại quân của vua Assyri. Người trở về trong xứ mình, mặt khổ thẹn, và khi người vào trong miếu thần mình, có những kẻ bởi lòng người sanh ra đều lấy gươm giết người tại đó. Như vậy, Đức Giê-hô-va cứu Ê-xê-chia và dân thành Jerusalem khỏi tay Sanherib, vua Assyri, và khỏi tay kẻ thù nghịch khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bề. Quý vị cảm thấy ông Ê-xê-chia, ông cũng gặp những nan đề rất là lớn, khi Assyri là một đội quân rất là lớn và rất là mạnh. Nhưng mà vì cớ ông nương cậy vào Đức Chúa Trời, ông tin cậy nơi Chúa, và ông công bố cái câu kinh thánh giống như ông Elise hay là giống như Giăng đã nói với chúng ta, đó là đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời Ngài luôn làm việc với chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, chiến tranh thế cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nương cậy vào Ngài, chúng ta kêu cầu Ngài giống như tiên tri Ê-sai và vua Ê-xê-chia, họ kêu la đến tận trời, có nghĩa là một cái sự dốc đổ, một cái sự tìm kiếm Chúa. Nhiều khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện rất là hời hợt, Chúa ơi sao Chúa không giúp đỡ con. Thường thì chúng ta đến, chúng ta than phiền với Chúa hơn là chúng ta biết Chúa là ai. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái cách cầu nguyện của chúng ta. Hãy nói với Chúa về tình trạng của mình, nhưng hãy cảm tạ ngợi khen Chúa, vì Chúa là đấng rất là lớn lao, rất là vĩ đại. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta. Và khi chúng ta biết về cái quyền năng vô hạn của Ngài, thì Ngài bày tỏ ra cho chúng ta. Và vua Josaphat, ông cũng kinh nghiệm được điều này. Khi mà dân Moab và Ammon và những người Maonit đến để tấn công Josaphat, thì một cái đám quân rất là đông đảo để đến tấn công vào trong dân sự của ông. Thì trong thời điểm này, ông Josaphat, ông sợ hãi, nhưng mà ông rất lầm tìm kiếm Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Chúng ta cảm ơn Chúa khi họ nhóm lại, họ kiêng ăn, họ tìm cầu Đức Chúa Trời, thì Chúa đã giấy tiên tri lên và báo cho họ biết rằng cái trận giặc này á chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời vậy. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta gặp bất cứ sự tấn công nào, hãy giao để cho Chúa, thì Chúa là đấng sẽ giải quyết vấn đề đó. Còn nếu chúng ta tự giải quyết thì Chúa không giải quyết đâu quý vị. Cho nên quý vị thấy khi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài ở trong thuyền, các môn đồ chèo chống rất là khổ sở khi cơn bão đến, nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài nằm ngủ. Quý vị nghĩ Chúa có biết được những cái điều đang xảy ra không? Nhưng mà thật sự ra bão tố hay là những cái điều phong ba không làm ảnh hưởng đến Ngài. Và chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta là những người thật sự tin cậy nơi Chúa, thì Chúa cũng cho chúng ta có cái lòng vững bền khi gặp bão tố, vì Chúa Giê-xu Ngài đang ở trong chúng ta. Và ông Nehemi, ông đã kinh nghiệm được điều này. Ông không có bị rối loạn khi mà những kẻ thù tấn công ông, hoặc là ông Ê-xê-chia hay là vua Josaphat, họ có sợ hãi, nhưng mà khi họ chạy đến với Chúa thì Chúa đã giải cứu họ. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta được vững vàng, chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta sợ hãi, hãy chạy đến với Chúa, thì Chúa là đấng sẽ giải quyết những cái vấn đề đó cho chúng ta. Và ông Josaphat, ông đã đánh trận mà không cần phải tốn sức. Thiên sứ của Chúa đến và giải quyết dân Amon, dân Moab, và bắt đầu họ đánh nhau, họ giết nhau. Và sau đó thì ở trong câu 25 đó, Josaphat và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì rất nhiều. Nên cảm ơn Chúa, không những là được đắc thắng mà được có nhiều thêm của cải, vì kẻ thù đến thay vì nó cướp của mình thì bây giờ nó đem của đến nó cho mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi mà ông Elise cũng vậy, khi mà kẻ thù đến vây quanh ông Thì khi đầy tớ của ông rất là sợ hãi khi thấy rất là nhiều ngựa và binh vây lấy chung quanh chỗ con ở. Thì ông nói rằng là đừng có sợ, vì người ở với chúng ta đồng hơn ở với chúng nó. Và ông đã cầu nguyện để cho người đầy tớ được mở mắt ra và thấy được ngựa lửa và xe lửa vây quanh ông Elise. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa đang vây quanh chúng ta. Thiên sứ của Ngài đang bảo vệ chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta bằng hàng rầu lửa của Ngài. Ngài bảo vệ chúng ta bởi các thiên sứ thánh của Ngài. Ngài bảo vệ chúng ta dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Đó. Cho nên nhiều cái điều mà Chúa đang bảo vệ chúng ta bởi huyết của Ngài, bởi thánh linh của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được vững lòng trong những ngày khó khăn này để chúng ta tiến bước vào hậu việc Chúa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy được rằng ở trong Cựu Ước thì Chúa giúp đỡ rất là nhiều người. Vậy trong Tân Ước thì chúng ta thấy nó có giống như ở trong Cựu Ước hay không? Công vụ đồng 4:21. Vậy họ lại ngâm dọa hai người nữa rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng. Bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Bả người để nhờ phép là cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người đều nghe thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất và biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng thánh linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa là đấng chịu sức dầu của Ngài. Và Herod và Bosphilat với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã sức dầu cho. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng khi mà các sứ đồ của Chúa họ bị bắt bớ vì cớ họ đã cầu nguyện và một người què được chữa lành. Và họ, những người lãnh đạo trong thời điểm bây giờ là những thầy tế lễ, những người Pharisee, họ ngăn trở, họ không cho đạo của Chúa lan rộng ra. Thì và khi mà họ bắt bớ những người này như vậy, thì ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng là họ không phải bắt bớ các sứ đồ, mà các sứ đồ nói rằng là: Này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị. Và ở đây họ nói rằng là những người này đang bắt bớ Đức Chúa Giêsu là đấng chịu sức dầu, thì thay vì họ buồn phiền, họ sợ hãi, thì họ xin sự giảng dĩ của Chúa để được tiếp tục giảng tin lành của Chúa một cách có quyền năng. Và trong câu 30, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giảng dĩ. Vả người tin theo đông lắm, cứ đồng một lòng một ý với nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Nên quý vị, ở đây tại sao tôi phân tích ra như vậy để cho quý vị thấy rằng là dù trong Cựu Ước hay là dù trong Tân Ước hay dù trong thời điểm của chúng ta bây giờ, Chúa vẫn y nguyên. Và đừng nhìn vào nan đề, hãy để Chúa giải quyết, nhưng mà nhìn vào để xin Chúa ban cho mình để tiếp tục cái hành trình, tiếp tục cái công việc xây dựng lại nơi đổ nát của mình, và xin quyền năng dấu kỳ của Ngài được bày tỏ ra, thay vì ngồi đó để than phiền, ngồi đó để khóc, ngồi đó để than thân trách phận của mình, thì bây giờ nói xin Chúa ban cho con có quyền năng để chứng minh rằng Ngài đang sử dụng con và danh Chúa được vinh hiển tại khu vực này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái cách nhìn của chúng ta, thay đổi để đối diện với những sự khó khăn, thay đổi cái cách về công việc của ma quỷ để chúng ta biết và chúng ta được đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Trong những ngày qua, chúng ta có đối phó với nan đề, với nghịch cảnh, với sự khó khăn giống như Nehemi, giống như những điều mà chúng ta vừa học của vua Josaphat hay là Ezechia hay là các sứ đồ hay không, hay là chúng ta là những người than phiền, nản lòng, bỏ cuộc? Bây giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Lạy Chúa, là Cha của chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều khi chúng con nản lòng, khi bị tấn công, bị mệt mỏi và thường hỏi tại sao Chúa không giúp chúng con. Bây giờ chúng con biết rồi, Ngài luôn luôn giúp chúng con, Ngài luôn luôn muốn chúng con được đắc thắng. Nhưng xin Chúa cho chúng con nắm được bí quyết là trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, để trận chiến này thuộc về Ngài, không phải thuộc về chúng con. Và xin Chúa giúp đỡ chúng con đắc thắng kể từ giờ phút này, ở tại gia đình của con cái của con, bản thân của con, và hay là hội thánh, hay là những người cùng làm việc với chúng con. Con xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con bởi ân điển của Ngài. Xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở tay, mở trí chúng con. Bởi nhân danh Chúa Giêsu, chúng con công bố cắt đứt những điều nào mà lâu nay ma quỷ làm cho chúng con hiểu lầm về Chúa, hiểu lầm về anh em của chúng con. Và tất cả những liên kết nào mà ma quỷ muốn kết nối đều bị thất bại, đều bị cắt đứt, bị phá vỡ. Và chúng con sẽ tiếp tục công việc của chúng con, xây lại bức tường đổ nát cho gia đình chúng con, cho anh em của chúng con trong hội thánh, hay là những người mà Chúa giao chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Quý vị, khi chúng ta học bài này, nó chỉ có một số câu ngắn, nhưng mà tôi muốn phân tích để cho quý vị nắm được kỹ, vì đây là những cái bí quyết để chúng ta thành công. Tôi trưng dẫn những cái số câu kinh thánh khác để chúng ta thấy rằng là Chúa chúng ta ngày được, ngày nhắc cho chúng ta rất là nhiều lần, và xin Chúa cho chúng ta nhớ. Ở trong Nehemiah đoạn 4 câu 16, từ ngày đó, phân nửa số đệ tớ tôi làm việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa. Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao những người này phải đứng sau nhà Giu-đa hay không? Đó. Và đây chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Giu-đa nói lên sự ngợi khen. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy ma quỷ luôn luôn tấn công vào những người Giu-đa để làm cho họ ngưng sự thờ phượng, làm cho họ nản lòng. Và ông Nehemiah ông biết được điều này, cho nên ông bảo vệ những người Giu-đa, ông đứng sau những người Giu-đa, để cho những người Giu-đa tiếp tục cái công việc của họ. Ngày hôm nay cũng vậy, xin Chúa cho chúng ta nhạy bén, để Chúa giúp cho chúng ta bảo vệ sự cảm tạ, sự ngợi khen hằng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Để dù có điều gì nó xảy ra, xin Chúa cho chúng ta đừng đánh mất điều này, vì chính cái sự ngợi khen và sự thờ phượng đem đến sự đắc thắng, đem đến sự vui mừng. Và ma quỷ rất là sợ khi chúng ta bắt đầu hát ngợi khen Chúa, tôn cao Chúa, chúc tụng Chúa. Vì khi chúng ta làm như vậy thì Chúa hiện diện giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được đây là bí quyết. Và quý vị thấy khi mà ông Nehemiah ông làm việc đó, thì tất cả mọi người, ông huấn luyện cho người ta cái cách để sẵn sàng cùng làm việc, cùng chiến đấu, cùng giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Và tôi rất thích cái chữ là đứng sau cả nhà Giu-đa. Tôi là người luôn luôn thích đứng sau. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi đều có một cái tâm tình là tôn trọng cái người ở tại địa phương và cộng tác với họ. Ví dụ, một người nào đó muốn nhờ tôi cầu nguyện, thì tôi thường hợp tác với cái người địa phương để cầu nguyện. Và khi cái người địa phương cầu nguyện, tôi đồng ý với người đó để cầu thay cho một ai đó. Thường thì khi chúng ta nghĩ mình có một cái ơn nào Chúa ban cho, chúng ta hay thường chúng ta thi hành và chúng ta làm một cách rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi chúng ta học biết, chúng ta tập làm sao, có những lúc chúng ta cần đứng sau những người khác. Quý vị thấy thường người ta thích đứng trước. Ví dụ như chúng ta chụp một tấm hình, chúng ta cũng thích coi chúng ta trước. Chúng ta luôn luôn nghĩ cái con người của chúng ta là trước, cái gì của chúng ta là trước. Nhưng bây giờ Chúa muốn cho chúng ta là những người đứng sau những người khác để hầu việc Ngài. Nhiều khi chúng ta đứng sau không ai nhìn thấy chúng ta cả, nhưng mà Chúa thấy chúng ta. Quý vị thấy như một cái lưới đó, nó có phao, có lưới và có chì. Cái phao ở trên đó, luôn luôn người ta nhìn thấy phao ở trên mặt nước. Lưới thì nó nằm ở giữa, nhưng mà chì thì nó nằm sát ở dưới đáy của lòng biển hay là lòng sông. Nhưng mà chúng ta thấy ba cái này nó liên kết với nhau. Những cái anh chì, anh phao và anh lưới phải liên kết với nhau mới được kết quả. Còn nếu không á, quý vị thấy có những người họ rất là vui vẻ, họ rất là tưng bừng. Những người đó chúng ta cho họ là những người có thể là chào đón khách, hay là hoan nghênh những người mới, hay là nằm ở trong ban hát, hay là những cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà khi mà gặp những cái nan đề, những cái nhu cầu á, hay là có sự dạy dỗ thì nên cần những anh lưới. Nhưng mà anh lưới chưa đủ, phải có những con người sâu nhiệm ở trong Chúa, chìm sâu ở dưới đất, là những người gần được với Chúa, hiểu được ý muốn của Ngài, thì những người đó có thể giúp đỡ để giải quyết những cái nan đề trong hội thánh hơn là những cái anh phao và anh lưới. Nhưng mà ba cái thành phần này phải liên kết với nhau thì mới bắt được cá. Nếu mà tất cả những người cứ chìm tuốt ở dưới đáy sông hay đáy biển á, thì bảo đảm vô hội thánh thì rất là buồn. Người nào người nấy họ giống như họ sâu quá, cho nên không ai dám xuống hết. Nhưng mà nếu có những cái người mà cứ tưng bừng ở trên không mà không có anh chị ở dưới cũng không được. Cho nên chúng ta ba cái, và Chúa cho phép như vậy ở trong hội thánh, cho nên chúng ta đừng có đoán xét nhau. Mỗi người Chúa ban cho những cái cá tính khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta biết cùng ủng hộ với nhau thì nó sẽ đem lại cái lợi ích rất là lớn trong hội thánh. Đừng bao giờ chỉ trích lẫn nhau hay là chúng ta coi thường lẫn nhau, nhưng mà chúng ta cùng ủng hộ lẫn nhau giống như ông Nehemi ông đã làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng đứng trước nhưng mà sẵn sàng đứng sau, bảo vệ nhà của Chúa, bảo vệ hội thánh của Chúa, bảo vệ đệ tớ của Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho hội thánh của chúng ta. Ở trong Galati đoạn 6 câu 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật của Chúa là luật của yêu thương, luật của Chúa là chia sớt với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải là tấn công lẫn nhau. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta làm ngược lại lời Chúa dạy rất là nhiều. Và khi mà tôi càng học tập từ nơi Chúa, tôi cảm thấy rất là kính sợ Chúa. Nhiều khi mình làm mà mình không biết người ta dạy mình sao mình làm vậy, nhưng mình không có nghiên cứu lời Chúa, mình không có hiểu lời Chúa, cho nên mình làm sai rất là nhiều. Mà mình sẽ tự hỏi tại sao mình không thành công, tại sao cái chức vụ của mình nó gặp nhiều cái rắc rối mà không có thấy những cái kết quả như điều Chúa mong muốn. Thì đây là những điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta, để học những cái đức tính yên lặng hay là những cái thời điểm cần thiết để ủng hộ lẫn nhau và khích lệ lẫn nhau. Khi chúng tôi đến một hội thánh thì thường người ta hỏi chúng tôi muốn làm cái gì, thì chúng tôi luôn luôn nói rằng là chúng tôi muốn giúp đỡ, chúng tôi muốn phục vụ. Còn Chúa muốn giao những công việc như thế nào thì đó là quyền của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tinh thần khiêm nhường để Chúa nâng đỡ chúng ta, hơn là chúng ta tới đâu là chúng ta làm ào ào tới đó. Cho nên cuối cùng mới đầu thì người ta rất là thích mình, nhưng mà sau đó người ta không thích mình nữa, vì cớ chúng ta nhiều khi chúng ta lấn lướt quyền của người khác hay chúng ta làm sai. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có biết cách để cùng hầu việc Chúa với nhau. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 11, chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Đó, cho nên cái sự cầu nguyện là một trong những vũ khí vô cùng sắc bén. Ngày hôm nay chúng ta không có cầm gươm, cầm súng giống như là thời kỳ của Nehemi, nhưng mà chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sử dụng cái đó bằng sự cầu nguyện, thì đó là một trong những vũ khí rất là lợi cho công việc nhà của Chúa và rất là hại cho ma quỷ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách sử dụng cầu nguyện ngày và đêm, bất cứ lúc nào chúng ta có cơ hội là chúng ta cầu thay cho những người khác, cầu nguyện cho vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ vì cái lời cầu nguyện đó mà Chúa làm những công việc lớn lao cho đất nước của chúng ta, cho dân tộc của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho bản thân của chúng ta. Có nhiều người thích người khác cầu nguyện cho mình, nhưng mà bản thân mình thì không chịu cầu nguyện. Mà Chúa thì Chúa muốn mỗi một chúng ta phải có trách nhiệm để cầu nguyện. Và khi chúng ta làm như vậy thì cái thứ nhất là Chúa muốn ban phần thưởng cho chúng ta. Cái thứ hai là qua điều đó nhiều người được cứu, và Chúa rất là vui lòng khi Chúa có những con người đứng vào chỗ sức mẻ, đứng vào để xây dựng lại vương quốc của Chúa và đứng vào để cầu nguyện, chứ không phải là đứng vào để than phiền, để chỉ trích, để ngăn trở công việc nhà của Chúa. Cho nên xin Chúa loại những cái đó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và Chúa muốn cho chúng ta thì xin Chúa cho chúng ta làm được những cái điều Chúa muốn. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 8, người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình làm. Quý vị thấy không? Cái nghĩa là hồi nãy chúng ta thấy ông Nehemi đó, người cầm gươm, người đứng sau, người ủng hộ lẫn nhau, nhưng mà Kinh Thánh nói là bằng nhau. Nhưng mà một điều Chúa cũng cảnh báo rằng người trồng kẻ tưới chẳng ra gì, vì Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Ngày hôm nay có rất là nhiều người cứ giành công. Ô, tôi trồng mà, tôi tưới mà, tôi giới thiệu mà, tôi bảo tôi dạy dỗ người này mà, tôi làm cho người này lớn lên mà, tôi cho có cơ hội người này hầu việc Chúa. Chúng ta kể công như vậy chúng ta chẳng có công gì trước mặt Chúa cả. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng là chúng ta làm vì cái chúng ta yêu Chúa, thì Chúa Ngài tính công cho chúng ta. Còn nếu chúng ta tính công á để cho người ta biết ơn mình á, chúng ta nhận ở dưới thế gian này, ở trên thiên đàng chúng ta không có gì cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Vì chúng ta sẽ coi cái cách của ông Nehemi khi ông nói chuyện với Chúa về những cái điều ông làm rất là hay. Tôi học điều này tôi rất là được khích lệ và tôi cảm ơn Chúa. Sam-ên nhất đoạn 30 câu 23, nhưng David đáp rằng hỡi anh em, chớ làm như vậy, về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau, chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật và lệ trong nhà Israel hãy còn đến ngày nay. Quý vị thấy, ông David, ông rất là công bằng. Cho nên khi mà những người toán quân của ông đi đánh và có một số người họ mệt mỏi, họ không thể nào họ đi nổi, thì khi mà chiến trận trở về thì những người mà chiến thắng đó họ không chia của chiến thắng cho những người mà bỏ cuộc hay là mệt mỏi ở lại giữ đồ. Nhưng mà ông David, ông nói là không được, người giữ đồ hay là người ra trận đều bằng nhau. Cho nên ở đây cũng vậy, người cầu nguyện hay là người đi hầu việc Chúa bằng nhau. Cho nên người nào mà cầu thay cho những người khác là người đó đang cùng làm việc với người đó để đi hầu việc Chúa nhiều nơi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy, biết được cái trách nhiệm của mình và hết lòng cùng nhau cộng tác vào công việc Chúa. Có người có sức, có người có công, có người có của, tất cả chúng ta góp phần vào để xây lại những nơi đổ nát. Và sáng nay có một anh em ở tại Lào, họ đến hội thánh của chúng tôi, họ làm chứng. Thì hai vợ chồng này qua bên Lào để dạy tiếng Anh. Và cảm ơn Chúa, qua cái đời sống của họ, Chúa đã đem cái tin lành của Chúa một cách rất là nhẹ nhàng đến cho những người mà họ tiếp xúc. Vì cớ họ thấy được cái tình yêu của Chúa qua đời sống của những người này. Và hội thánh của chúng tôi ủng hộ cho những cái người để đi ra hầu việc Chúa như vậy. Cho nên chúng tôi rất là cảm ơn Chúa và chúng tôi cầu thay cho những người đó. Và Chúa đã làm công việc của Ngài trên khắp mọi nơi khi chúng ta có những cái chương trình như vậy. Cho nên xin Chúa cho kể từ giờ phút này, quý vị thấy rằng quý vị ở nhà, quý vị cầu nguyện, hay quý vị làm cái điều gì cho Chúa, Chúa sẽ tính phần thưởng cho mình. Mà nếu mình tính trước thì Chúa không có tính đâu nha. Và đây chúng ta thấy ở trong Nehemiah đoạn 4 câu 17, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, một tay thì cầm binh khí của mình. Ở trong Ephesians đoạn 6 câu 11, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Ở đây không những họ bảo vệ để cho họ đứng vững, mà họ bảo vệ bức tường thành đứng vững, và họ bảo vệ những người trong cái thành đó được đứng vững. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người một bên á là làm công việc, nhưng mà một bên phải cầm binh khí. Binh khí ở đây ngày hôm nay Chúa yêu cầu chúng ta cầm cái gì? Cầm lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều người nói, ôi tôi làm việc nhiều quá, tôi bận quá, tôi không có thì giờ tôi đọc Kinh Thánh. Là quý vị đã thả binh khí xuống rồi. Cho nên quý vị làm việc một tay, còn tay kia thì không có binh khí. Cho nên khi kẻ thù đến, chúng ta bị thất bại. Cho nên ở đây chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần sẵn sàng. Và nhiều người nói, ủa vậy làm sao tôi bây giờ tôi đang cắt tóc, tôi đang làm móng tay, làm sao tôi vừa cầm Kinh Thánh đi theo tôi được. Cầm ở đây có nghĩa là có nó ở trong tay, sẵn sàng ở trong tay. Cho nên lời của Đức Chúa Trời trở nên sắc bén, trở nên ích lợi khi nó ở trong tay của chúng ta. Sẵn sàng để chiến trận, cái nghĩa là được lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở và giúp đỡ bản thân chúng ta trước nha quý vị. Lời Chúa lại giúp cho chúng ta trước khi chúng ta giúp đỡ cho người khác. Cho nên ở đây Ephesians nói là hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững trước đã. Nếu quý vị không đứng vững, quý vị không thể nào địch lại ma quỷ. Người thì ốm nhom ốm nhách thì làm sao mà dám mà ra trận. Thấy cái kẻ thù nó chỉ cần đạp một cái là chúng ta tiêu đời rồi. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta phải là những người đứng vững bởi lời của Đức Chúa Trời. Mà lời Chúa là bánh nè, lời Chúa là nước nè để uống nè, lời Chúa là sức lực nè, lời Chúa là bản đồ nè, lời Chúa là sự sáng nè. Rất là nhiều cái ích lợi từ nơi lời của Chúa mà chúng ta không tự nuôi lấy mình, mà chúng ta cứ thích nằm đó cho người ta đút. Bây giờ quý vị hãy lấy Kinh Thánh ra, tự đọc lời Chúa, học tập lời Chúa cho chính mình để mình được đứng vững, và sau đó bắt đầu mình giúp đỡ người khác. Quý vị thấy ngày hôm nay có rất là nhiều người, họ rất là yêu mến Chúa, họ rất là sốt sắng, nhưng mà họ đi trên ngọn cây không à, không có cái nền ở dưới. Và khi mà gặp cái sự khó khăn á, họ bỏ Chúa rất là nhanh. Và khi mà gặp cái điều gì á, họ nổi xác thịt rất là nhanh. Vì sao? Họ không có đứng vững. Hãy đụng cái là té, đụng cái là té. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta được đứng vững thì dù có hoàn cảnh như thế nào, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Nehemi, ông rất là vững vàng. Ông đối diện với sự khó khăn rất là khó khăn. Như quý vị tưởng đi, mình đang làm việc mà kẻ thù vây quanh rồi nói này nói nọ mình, quý vị tưởng tượng mình chịu nổi không? Nhưng mà Chúa cho Nehemi chịu nổi. và đây là cái tâm tình của Đức Chúa Giêsu, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và một cái yếu tố quan trọng nữa đó là trong Nehemi đoạn 4 câu 18, những kẻ xây sửa ai nấy đều có gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và các dân sự còn sót lại mà rằng công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia, tại nơi các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Bây giờ trong cái câu kinh thánh này tôi muốn đi từng chữ, những cái chữ quan trọng để cho quý vị nắm được những cái ý nghĩa tại sao ông dùng những cái điều này và nó mang kết lợi gì khi mà ông ý thức được cái điều này. Thứ nhất là thổi kèn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy thổi kèn á, nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Tôi chỉ trích ra một số ý nghĩa để cho quý vị nắm được cái ý nghĩa thổi kèn nó rất là quan trọng. Thì ở đây, ở trong thời kỳ của Xuất Ký Du Tư Ký đó, thì khi mà Chúa giáng lâm á, sự hiện diện của Ngài á, thì có tiếng kèn thổi vang cả trên núi. Kinh Thánh không nói là dân sự thổi hay là thiên sứ thổi, nhưng mà Kinh Thánh nó là tiếng kèn vang ở dậy ở trên núi. Và các dân sự thì ở trong trại quân thì rất là run rẩy khi họ nghe tiếng kèn thổi rất là vang động. Và ở trong Xuất Ký Tư Ký đoạn 20 câu 18 thì vả cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi xa khói thì run rẩy và đứng cách tận xa. Câu này để cho chúng ta thấy rằng là thiên sứ của Chúa thổi kèn trong cái thời điểm bây giờ. Dân sự run rẩy sợ hãi khi mà sự giáng lâm của Chúa. Và một cái nữa là tiếng kèn nói lên cái sự ngợi khen khi mà dân sự thổi kèn. Thì Thi Thiên 150 câu 3 nó hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đờn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài. Thi Thiên 47 câu 5, Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Có thể ngợi khen Chúa, tôn cao Chúa và sự hiện diện của Ngài. Cái thứ hai đó là nhóm hiệp thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 24, hãy truyền cho dân Israel rằng ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Đây là khi mà thổi kèn thì tất cả mọi người đều nhóm lại trở nên một cái buổi nhóm gọi là thánh cho Chúa. Cái kế tiếp đó là Chúa chiến trận cho. Ở trong các văn xét đoạn 7 câu 22, 300 người cứ thổi kèn và khắp trại quân, Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình, đạo binh chạy trốn đến Bethsita về hướng Sê-sê-ra cho đến bờ cõi A-bên Mê-hô-la gần Ta-bát. Khi mà họ dân sự Chúa 300 người thổi kèn như vậy, một cái sự hiệp một để thổi kèn như vậy, thì cái quyền năng của các thiên sứ vận hành và đã đánh trận cho dân Israel. Ở trong Sa-mên nhì đoạn 18 câu 16, kế đó Joab thổi kèn, dân sự thôi đuổi theo quân Israel bởi vì Joab cản chúng. Quý vị thấy không? Khi mà thổi kèn cũng ngưng lại nữa. Ê-xê-chiên đoạn 7 câu 14, kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi, nhưng chẳng có ai ra trận vì cơn giận ta ở trên cả đoàn dân đó. Một lần nữa xác định là khi thổi kèn thì phải ra trận. Báo động ở trong Ê-xê-chiên 33 câu 3, nếu người này thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để rao bảo dân sự, nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo, thì gươm đến sẽ cất sự sống của người này hoặc người kia, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Quý vị thấy khi mà chúng ta là những người thổi kèn, hồi xưa thì có một người thổi kèn đứng bên cạnh Nehemi, nhưng bây giờ mỗi một người chúng ta là những người thổi kèn để báo động quân thù nó đang đến. Thì xin Chúa cho chúng ta là những người có trách nhiệm để biết được những cái điều mà kẻ thù đang tấn công vây quanh lấy những người xung quanh chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 15 câu 52, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì tiếng kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Cái tiếng kèn chót thổi á, là tất cả những người chết được sống lại, và tất cả những người còn sống thì được biến hóa để lên gặp Ngài. Cho nên quý vị thấy cái tiếng kèn á, Chúa dạy cho dân Israel nó rất là quan trọng. mà xin Chúa cho chúng ta là những người có thể nghe được cái tiếng kèn chót nếu chúng ta còn sống. Nếu chúng ta qua đời rồi thì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ sống lại. Nhưng mà nếu chúng ta còn sống, xin Chúa cho chúng ta nghe được cái tiếng kèn chót thiên sứ thổi khi Chúa tái lâm. Cho nên đó là lý do tại sao mà ông Nehemi ông thấy cái tầm quan trọng của cái người thổi kèn. Và ở đây khi mà dân sự của Chúa thì không có nhiều lắm, vì họ trở lại Jerusalem từ các nước bị phu tù, thì cái số người mà xây dựng á rải rác. Cho nên ở đây họ nằm rải rác, nên mỗi người cách xa nhau nghe tiếng kèn thì tất cả đều hiệp lại. Và quý vị thấy cái sự nhóm lại đó rất là quan trọng. Chúa kêu gọi dân sự của Chúa hiệp một. Khi chúng ta báo động một điều gì thì hiệp một lại cầu nguyện cho nhau. Và ở trong Thi Thiên 133 câu 1, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau tốt đẹp thầy. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào xương móc hạt môn xa xuống các núi Sion. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Quý vị thấy khi mà chúng ta hiệp một á, nhóm lại với nhau đó, khi gặp những cái nan đề trong hội thánh, gặp những nan đề của đất nước á, gặp nan đề của gia đình mình á, hiệp lại với nhau cầu nguyện, thì bắt đầu sự xuất dầu của Chúa nó tuôn đổ xuống. Cho nên quý vị thấy hội thánh á, mà không đồng ý với những người lãnh đạo á, là chúng ta cắt đứt cái sự xuất dầu từ trên nó xuống. Cho nên tất cả chúng ta đi đúng vào trong cái hàng dọc của mình thì sự xuất dầu nó đến. Chúng ta chúc phước cho lãnh đạo đi, thì bắt đầu sự xuất dầu của Chúa đến từ lãnh đạo nó xuống mình. Còn nếu chúng ta không đứng vào trong hàng ngũ của mình, chúng ta chạy lên trên á, thì chúng ta không thể nào hưởng được sự xuất dầu của Chúa, vì đây là cái nguyên tắc của Ngài không bao giờ thay đổi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đứng vào hàng dọc, ở yên đúng cái vị trí của mình, rồi đến thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ sử dụng chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta. Và Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng vậy, khi mà chúng ta hiệp một có trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Quý vị thấy không? Cho nên hai người hiệp một cùng nhau cầu nguyện, cha sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta cầu xin. Cho nên lâu nay quý vị kiểm tra lại cái lời cầu nguyện của mình, coi thử lý do tại sao Chúa nhận. Qua những cái điều mà chúng ta học từ nơi Nehemi, qua những cái điều chúng ta học từ trong Kinh Thánh, chúng ta coi thử cái lý do tại sao mà chúng ta không được Chúa nhận, thì nó có những cái rắc rối chỗ nào Chúa cho chúng ta thay đổi. Bây giờ trong Giô-sê đoạn 23 câu 10, một người trong các ngươi sẽ đuổi được đến ngàn người của chúng đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi y như Ngài phán. Ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu 30, nhược bằng hòn đá không bán chúng nó, và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi 10.000 người trốn đi. Một người thì đuổi 1.000, hai người thì đuổi đến 10.000. Nó tăng lên gấp 10 lần cái sự thành công. Cho nên Chúa luôn luôn muốn chúng ta hiệp nhau lại, vợ chồng hiệp nhau lại, con cái hiệp nhau lại, hội thánh hiệp nhau lại, các lãnh đạo, các nhân sự hiệp nhau lại, chắc chắn Ngài sẽ tuôn đổ sự sức dầu của Chúa xuống. Quý vị ơi, Chúa đặt trong lòng của tôi một sự cảm nhận là Chúa sắp phân hưng. Chúa sẽ đổ một cơn phân hưng toàn cầu ở trên trái đất này. Khi quý vị thấy những sự đen tối càng xảy ra trong hội thánh bao nhiêu, hội thánh của Chúa cần cầu nguyện nhiều bấy nhiêu để Chúa Ngài làm một công việc lớn lao giữa dân tộc Việt Nam của chúng ta, toàn thế giới nói chung. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người hiệp lại để thấy được công việc của Ngài được bày tỏ ra. Hội thánh nào chia rẽ là hội thánh nó yếu đuối, hội thánh nào hiệp một là hội thánh nó mạnh mẽ, giống như lời của Chúa đã nói. Và Chúa cho chúng ta để đuổi được, một người thì đuổi 1.000, mà hai người thì 10.000 người phải trốn đi. Có 10.000 người, có 10.000 kẻ thù nó vây quanh chúng ta, nhưng mà khi chúng ta hiệp một, chúng ta sẽ thấy cái quyền năng của Chúa. Vì sao? Vì hòn đá của chúng ta, vì Chúa của chúng ta ở với chúng ta. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến con người của mắt Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm được bí quyết này. Không có một cái cách nào khác hơn đâu quý vị. Quý vị đọc kỹ Kinh Thánh, từ xuyên suốt Kinh Thánh, Ngài kêu gọi sự hiệp một. Và giống như trong cái bài số 3 vừa rồi, chúng ta thấy ý muốn của Ngài khi xây dựng lại đền tạm là liên kết lại, hiệp một là trở nên một. Và Ngài dùng thân thể chúng ta để cho chúng ta biết được cái nguyên tắc đó. Một thân thể mà tự chia rẽ nhau, ngay cả Chúa Giê-xu nói là nếu mà ma quỷ nó chia rẽ nhau thì nó tự phá hủy nó. Cho nên ở đây ma quỷ nó còn biết hiệp một để nó tấn công chúng ta, thì tại sao chúng ta là con cái Đức Chúa Trời chúng ta lại không biết hiệp một để Ngài đắc thắng qua đời sống của chúng ta và danh Chúa được vinh hiển? Và chúng ta thấy cái từ chiến đấu ở trong cái câu đó, Chúa nói là danh Ngài là Đức Giê-hô-va Nissi. Nissi là Chúa của chiến trận. Ở trong Suốt Thư Ký đoạn 17 câu 15, Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi, mà nói rằng bởi vì Amalek có giơ tay lên nghịch cùng Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Cho nên Chúa Ngài chinh chiến cho chúng ta. Vì khi mà chúng ta, giống như hồi nãy chúng ta học đi học lại, được nhắc đi nhắc lại là trận chiến này không phải thuộc về chúng ta. Khi mà hồi xưa tôi hầu việc Chúa đó quý vị, tôi rất là khổ vấn đề này. Vì tôi nghĩ đến là công việc của mình. Cho nên tôi hầu việc Chúa tôi phải rất là vất vả. Nhiều khi tôi không có tiền hầu việc Chúa, tôi phải đi mượn người này mượn người kia để làm cho được công việc của Chúa. Cho nên tôi sống rất là bất an. Nhưng mà khi tôi nắm được bí quyết tại sao tôi đang hầu việc một Đức Chúa Trời rất là quyền năng, Cha của tôi, Chúa của tôi, Chủ của tôi rất là giàu có, mà tôi phải khổ như thế này. Bắt đầu tôi đầu phục Chúa, tôi nhờ cậy nơi Chúa, tôi tìm cầu Chúa, thì cái sự hầu việc Chúa của tôi bắt đầu nó thay đổi những cái điều mà Chúa muốn tôi có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết là chúng ta đang hầu việc ai. Chúng ta đang hầu việc giáo hội, đang hầu việc con người, hay là đang hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống. Thì nếu quý vị hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống, thì Ngài là Đức Chúa Trời rất là giàu có, Ngài là ông chủ rất là tốt, Ngài sẽ ban cho chúng ta đủ mọi nhu cầu, giống như Ngài đã ban cho Nehemi. Vua đã cung cấp mọi nhu cầu cho Nehemi, nhà ở, dụng cụ để xây đền thờ. Chúa cũng sẽ làm như vậy cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ coi được những cái điều mà Chúa dùng, hay là những cái công cụ của Chúa dùng để chiến trận thế cho mình. Cái thứ nhất là thiên sứ của Chúa. Các Vua Nhì đoạn 19 câu 35. Trong đêm đó có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh Asiri và giết 185.000 người tại đó. Ngày sáng ngày mai người ta thức dậy bèn thấy quân ấy kìa chỉ là thay đó thôi. Quý vị thấy không? Nó tấn công mình, khi mình nhìn ra thì nó chỉ toàn là thay chết, nó không còn gì nữa cả. Vì sao? Thiên sứ của Ngài đồng công với chúng ta, cùng làm việc với chúng ta. Cho nên một là sự khôn ngoan của chúng ta làm việc, chiến lược của chúng ta làm việc, hai là để chiến lược của thiên đàng. Thì khi mà chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, thì thiên sứ của Chúa sẽ làm việc với chúng ta, giống như Ngài đã làm việc ở trong thời kỳ cựu ước. Cái thứ hai là các tầng trời, các ngôi sao. Các quan sát đoạn 5 câu 20, các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đi đánh Sisera. Quý vị thấy không? Không những thiên sứ của Chúa mà các tầng trời dự phần vào chiến trận. Quý vị thấy cả thiên đàng đang ủng hộ chúng ta, ngay dùng tất cả những gì thiên nhiên để ủng hộ chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết những điều này, cho nên chúng ta không nhận được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết kể từ giờ phút này, chúng ta hãy cùng cộng tác với thiên đàng. Thứ ba là đá, Giô-se đoạn 10 câu 11. Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Israel và xuống dốc Bet-Horon, thì Đức Giê-hô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống, cản đường cho đến A-se-ca, và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Israel giết bằng gươm. Cảm ơn Chúa không quý vị? Đá rơi xuống, đá từ trời rơi xuống để cản đường, để giết họ khi họ tấn công Israel. Cho nên Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời rất là quyền năng. Khi chúng ta tin cậy Ngài và chúng ta phó thác đường lối của mình cho Ngài, thì Ngài sẽ làm thành những điều chúng ta ước ao. Bây giờ mặt trời, mặt trăng, ở Giô-se đoạn 10 câu 12, ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorit cho dân Israel, thì Giô-se thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaon; hỡi mặt trăng, hãy ngừng tại trên trũng Ayalon. Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngưng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia Sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặng ướt một ngày trọn. Quý vị thấy không? Chúa cộng tác với Giô-se. Mặt trời khi ông cầu nguyện, mặt trời dừng lại, mặt trăng dừng lại. Cái nghĩa là cả vũ trụ này dừng lại. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Khi cái trái đất này, khi mà ông cầu nguyện, thì Chúa đã cho mặt trời, mặt trăng cộng tác với ông. Và đây chúng ta thấy nè, thiên sứ của Chúa ngôi sao, các tầng trời, đá, mặt trời, mặt trăng đều cộng tác với chúng ta. Chúa ủng hộ một người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để cho chúng ta thấy được rằng Chúa không bao giờ bỏ, không bao giờ để chúng ta làm việc một mình. Còn ai muốn làm việc một mình thì tự chúng ta phải gánh hết tất cả những cái trách nhiệm mà chúng ta rất là khổ. Chúng ta sẽ khóc tới khóc lui, khóc xuôi, khóc ngược, vẫn chưa có thể giải quyết được những cái nan đề trong đời sống của chúng ta. Bây giờ trong Nehemiah đoạn 4 câu 21, chúng tôi làm công việc là như vậy, phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng, mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Cảm ơn Chúa không quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người không những là xây dựng lại bức tường đổ nát, mà cái cách để bảo vệ nó, để gìn giữ nó, để cho nó được đứng vững. Và quý vị thấy cái công việc mà Chúa dùng Nehemiah nó xuyên suốt và nó thành công, mặc dù gặp nhiều sự tấn công nhưng mà Chúa cho ông rất là thành công, và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị hãy coi lại trong những ngày qua, chúng ta là những người xây dựng lại nơi đổ nát, chúng ta xây dựng những cái tấm lòng đổ nát, những cuộc đời đổ nát, quý vị thấy còn bao nhiêu lại ở trong nhà của Chúa? Thì đây là điều chúng ta phải suy xét và xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúa muốn chúng ta hãy mang lấy mọi khí giới, không phải là một khí giới. Tất cả những cái khí cụ nào mà Chúa ban cho chúng ta đó, chúng ta hãy mang lấy. Mão trụ nè, rồi thuẫn nè, gươm nè, áo giáp nè, giày bình an nè, tất cả chúng ta đều phải được trang bị để ra trận. Ngày hôm nay chúng ta đi ra trận mà không có mang gì hết. Ngày hôm nay chúng ta trong thế giới thuộc linh, chúng ta lại không có đội nón bảo hiểm, cho nên chúng ta bị rất là nhiều những mũi tên của ma quỷ nó bắn vào trong tâm trí của chúng ta. Cho nên chúng ta bị thua tại nơi, tại nhà, tại nơi tâm trí, chưa nói là chúng ta đi ra hầu việc Chúa. Nó gieo nhiều cái tư tưởng của nó, những cái gọi là mưu của kẻ ác, những cái mưu trước của nó bắt đầu nó rỉ tai vào, nó rót vào trong chúng ta bằng nhiều cách, bằng chính mình cũng có, bằng người khác cũng có. Thì bắt đầu chúng ta thất trận ngay tại trên cái đầu này rồi, chưa nói là chúng ta làm gì hết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thắng trận không phải thịt và huyết. Và các thần dữ, quý vị thấy ở đây Kinh Thánh ghi là các thần dữ, các thế lực, các chủ quyền, có nghĩa là quyền lực của sự tối tăm ở trên chốn không trung, nó tải xuống. Mà nếu chúng ta không nhờ đấng lớn hơn thì chúng ta sẽ bị thua. Cho nên chúng ta phải nối kết với vua của chúng ta, vua vinh hiển của chúng ta là Đức Chúa Trời chí cao, là thầy tế lễ thượng phẩm, là thầy tế lễ cao nhất ở trên đó, thì chúng ta mới đánh trận xuống như dưới này được. Quý vị thấy ví dụ như một cái đoàn quân mà chúng ta chỉ đánh lẻ tẻ mấy con quỷ nhỏ nhỏ thì nó đâu ăn nhầm gì đâu. Nhưng mà nếu chúng ta cậy ơn Chúa, Chúa của chúng ta là Jehovah Nissi, là Chúa của chiến trận đó, chúng ta đánh được giống như David giết được Goliath thì cả quân Philistine phải chạy hết. Còn trước đây á, chỉ còn một mình Goliath thôi, cả dân Israel run sợ. Và nó nói rằng nếu mà nó thắng, nó sẽ bắt người Israel làm phu tù. Nếu nó thua, nó sẽ làm phu tù cho Israel. Và đúng như vậy, ông David ông đã đánh được trúng ngay Goliath. Khi Goliath chết, bị cắt cái đầu. Cắt cái đầu có nghĩa là lãnh đạo đó. Cắt được cái đầu của Goliath thì tất cả dân Philistine chạy trốn và sau đó bị phục ở dưới quyền của Israel. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đừng có giải quyết những cái lẻ tẻ. Chúng ta hãy đi thẳng vào ngô của Đức Chúa Trời, vì Chúa nói rằng Chúa cho chúng ta được dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Đi thẳng vào ngôi của Chúa, cầu nguyện, chờ đợi Chúa, xin ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì Ngài bắt đầu Ngài bày tỏ những cái chiến lược từ thiên đàng, sự khôn ngoan của Ngài là vô cùng, quyền năng của Ngài là vô cùng, Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể đắc thắng. và tôi tin điều đó và tôi kinh nghiệm điều này nữa, chứ không phải là tôi chỉ nói cho anh em. Nhưng mà có những cái tôi chưa có thể nào chia sẻ cho anh em được, tôi chỉ nói để cho anh em có cái lòng khao khát, để đừng có tin Chúa rồi đứng tại chỗ, hay là hiểu Chúa rồi dừng tại đó. Ngài muốn dẫn chúng ta xa hơn, xa hơn, xa hơn. Nà, tiếng Anh nó gọi là deep, deeper and deepest, có nghĩa là sâu hơn nữa, xa hơn nữa, chứ không phải dừng lại đó. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà trong những ngày khốn nạn đó, chúng ta đứng vững, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình được ơn rồi bắt đầu là chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, mình không có gặp nan đề nữa, không có đâu quý vị. Chúng ta sẽ gặp những nan đề, nhưng mà chúng ta đứng vững và chúng ta đắc thắng bởi quyền năng của Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 55, hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Cho nên tội lỗi là một trong những cái ngăn trở hay là những cái làm cho chúng ta thất bại. Ví dụ có nhiều người nói tôi đâu có làm gì đâu tội. Nhưng mà quý vị thấy, chỉ cần một tư tưởng thôi là đã mở được cánh cửa cho ma quỷ vào rồi. Chưa nói là quý vị làm những việc khác, hay là có tư tưởng xấu, hay là coi những phim ảnh xấu, hay là những lời nói hành nói xấu, những lời nói tiêu cực, những lời rủa xả, những lời cay đắng. Đó là những cái mà ma quỷ có thể có cơ hội để vào và tấn phá chúng ta và làm hại cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta nên giải quyết tội lỗi. Vì chúng ta là con người thì chúng ta ai nấy đều cũng phạm tội hết. Nhưng mà giải quyết nó, đừng nuôi nó. Ngày hôm nay có nhiều người họ nuôi cái sự cay đắng, họ nuôi cái sự hận thù, họ nuôi cái sự tổn thương, và họ nghĩ tại vì người ta làm như vậy cho nên họ phải chịu như vậy. Nhưng mà quý vị ơi, đó là mưu trước của Satan. Chúa không muốn chúng ta nuôi những cái đó, mà Chúa muốn chúng ta được nuôi bởi lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy nhiều khi chúng ta tin lời ma quỷ hơn là tin lời Chúa. Cho nên giờ phút này chúng ta hãy nói rằng con tin vào lời Chúa, con không tin vào cảm xúc của mình, con không tin vào ý nghĩ của mình, con không tin vào những mưu trước của ma quỷ, mà con tin vào lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ con. Vì chúng ta sẽ để ít phút chúng ta cầu nguyện với Chúa. Trong những ngày qua, chúng ta là những kẻ thành công hay là thất bại? Chúng ta là những người vững vàng hay là những người yếu đuối? Và chúng ta đang làm việc cho ai? Chúng ta có cảm nhận hay là có hiểu biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang cộng tác với chúng ta hay không? Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con cảm ơn Chúa vì những nguyên tắc của Ngài không bao giờ thay đổi. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng giống như Nehemi, biết cách để xây dựng lại những nơi đổ nát giống như Nehemi. Và con tin chắc đây là sự sức dầu của Ngài. Và Chúa đã giúp ông rất là thành công. Mặc dầu ông đối diện nhiều sự khó khăn, nhưng mà Chúa đã vùi giúp ông và công việc của ông cứ tiếp tục phát triển. Và con cảm ơn Chúa vì Ngài không bao giờ để chúng con làm việc một mình, mà cả thiên đàng đang ủng hộ chúng con. Xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của con. Nhiều khi con cảm thấy cô đơn, con cảm thấy mệt mỏi, con cảm thấy không biết mình bắt đầu từ đâu. Bây giờ Chúa ơi, con biết rồi. Hãy giúp con đầu phục Ngài. Hãy giúp con tìm kiếm Ngài. Hãy giúp con liên kết với Ngài. Hãy giúp cho con dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Ngài, để kêu cầu Ngài, để chờ đợi Ngài. Và Ngài sẽ bày tỏ đường lối ý muốn của Ngài cho chúng con. Và xin Chúa cho con nắm những nguyên tắc này để hầu việc Chúa một cách rất là thành công. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và đây tôi có vài lời khích lệ để cho những người hầu việc Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ở đâu. Ông Nehemi, ông chịu khó, chịu khổ, chịu nhiều sự bắt bớ tấn công. Quý vị thấy công việc của ông có vô ích không? Không. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Cho nên ông Phaolô ông khuyên chúng ta là hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Ai nghĩ thế nào đó là việc của họ, ai tấn công chúng ta hay không tấn công không còn quan trọng nữa, vì chúng ta đang làm việc cho Cha của chúng ta ở trên trời. Và Ngài khích lệ cho chúng ta bởi lời của Chúa rằng những điều chúng ta làm không bao giờ vô ích. Quý vị biết trước đây gia đình chúng tôi không có biết Chúa, nhưng mà sau đó năm 1959 thì hai ông bà truyền giáo người Việt Nam và ông bà đã đến làm chứng cho gia đình chúng tôi. Và sau đó thì Chúa đã làm phép lạ là cứu anh của tôi ra khỏi bệnh tật. Và Chúa đã dùng hai ông bà đó cứu được gia đình chúng tôi, và gia đình chúng tôi đã tin nhận được Chúa Giêsu. Và sau đó Chúa cho chúng tôi từng người một trong gia đình đã góp phần hầu việc Chúa. Và tôi nghĩ ông bà sẽ rất là ngạc nhiên khi lên thiên đàng thấy rằng có hàng trăm hàng ngàn người ở phía sau ông và nói rằng đây là dòng dõi của ông. Họ sẽ ngạc nhiên vì cớ chính ông đã đem tin lành của Chúa đến cho gia đình chúng tôi, và chúng tôi đem tin lành đến cho những gia đình khác. Và cứ như vậy mà Chúa cho nhiều người họ bắt đầu họ tin Chúa và họ được nhập vào trong vương quốc của Ngài. Và không những gia đình của chúng tôi mà ông bà còn làm chứng cho những người khác nữa. Cho nên quý vị cũng sẽ lên thiên đàng, quý vị ngạc nhiên, ủa những người này là ai, con đâu có biết. Đây là dòng dõi của con, đây là những người mà con đã bỏ công khó của con ở tại trên đất. Cho nên công việc của con không bao giờ vô ích, những điều chúng ta làm không bao giờ vô ích. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong lời cầu nguyện, trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự giúp đỡ gây dựng người khác. Nhiều khi chúng ta thăm viếng rất là xa, nhiều khi chúng ta bị từ chối, nhiều khi chúng ta gọi điện 5 lần 7 lượt người ta không trả lời. Nhưng mà quý vị ơi, công khó của chúng ta không bao giờ vô ích đâu. Và những gì chúng ta làm cho gia đình chúng ta làm cho con cái của chúng ta làm cho hội thánh của chúng ta làm cho những người chung quanh của chúng ta, nếu chúng ta làm vì cái chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta yêu thương Ngài, công việc đó không bao giờ vô ích. Ngài sẽ làm cho nó kết quả trong những ngày sắp tới. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Phi Rê Nhất đoạn 3 câu 14: nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng có rối trí. Timôthê Nhất đoạn 6 câu 12: hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Thi Thiên 56 câu 9: ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi thối lại đằng sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực tôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người kể từ giờ phút này, xin Chúa giúp tôi, giúp quý vị đánh trận tốt cho Chúa, đánh trận tại nơi phòng riêng của mình trước khi chúng ta đánh trận ở tại nơi công cộng. Nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta, và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa chúng ta rất là lớn lao, Chúa chúng ta rất là vĩ đại, Chúa chúng ta là Chúa của chiến trận. Ngài sẵn sàng giúp con nhân của Ngài được đắc thắng. Và Chúa Giêsu Ngài đã chết, Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ, Ngài cầm quyền tất cả, Chúa nói là hết thảy quyền phép trên trời đã giao cho ta. Cho nên bây giờ ma quỷ không có quyền trên trái đất này, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta có quyền. Thì anh em sẽ hỏi, tại sao nói như vậy? Nếu như vậy thì tại sao tội lỗi mà nhiều điều nó đang xảy ra? Vì sao? Vì con người cho phép, con người mời gọi nó vào. Cho nên bây giờ chúng ta là những con người của Chúa, chúng ta biết được quyền phép đang nằm ở trong tay của chúng ta, đang nằm trong miệng của chúng ta, đang nằm trong lòng của chúng ta. Cho nên hãy khai phóng lời của Ngài ra, hãy nói những cái điều về Ngài, hãy tôn cao Ngài, hãy chúc tụng Ngài đi, để Chúa Ngài càng ngày bởi môi miệng chúng ta lan rộng vương quốc của Đức Chúa Trời ra, và Chúa sẽ được vinh hiển, được tôn cao qua con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy và học được bài học qua Nehemi. Xin quý vị vui lòng nghe lại để thấy được những cái tiêu chuẩn mà Chúa muốn có khi quý vị muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Và đây là một trong cái thước đo cho chính mình tôi nữa. Khi tôi học điều này, tôi thấy tôi thiếu rất là nhiều điều. Tôi thấy tôi biết lý do tại sao mà tôi bị thất bại. Cho nên tôi rất là cảm ơn Chúa vì sự mặc khải của Ngài qua lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ tôi và giúp đỡ anh em. Xin Chúa ban phước và Chúa ở cùng chúng ta. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em của chúng ta. Amen.